Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 304. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Thích Tâm Anh. Biên tập: Nguyên Anh. Thời gian: ngày 22 tháng 5 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin xem bổn kinh. Dạ Xoa Vương kệ tụng. Bài tụng thứ nhất: Chúng sanh tội ác thâm khả phố, du bách thiên kiếp bất kiến Phật, phiêu lưu sinh tử thụ chúng khổ, di cứu thị đẳng Phật hưng thế. Kệ tụng thứ nhất là Tỳ Sa Môn Dạ Xoa Vương. Tôn giả này chính là Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương, trong Tứ Đại Thiên Vương, trong nhà chùa hay thờ. Kệ tụng này là bài tán tụng của Ngài, cũng là báo cáo tâm đắc tu học của Ngài. Ngôn ngữ tuy không nhiều, chỉ có 4 câu, nhưng 4 câu này đã nói hết nhân quả nghiệp báo của chúng sanh trong 6 đường. Nhất là chúng ta sống ở thời đại này, đọc bài tụng này của Ngài cảm xúc rất sâu. Trong văn trường Hàn, chúng ta đọc được pháp môn mà Ngài đắc được là môn giải thoát, dùng vô biên phương tiện cứu hộ chúng sanh ác. Ác nhất định có khổ, cho nên pháp thế xuất thế gian nói trắng ra không có gì khác, chỉ là một cái nhân quả báo ứng. Pháp thế gian quyết không lìa nguyên tắc này, pháp xuất thế gian cũng không rời nguyên tắc này. Cổ đại đức giảng Kinh Hoa Nghiêm: Ngũ chu nhân quả, pháp qua nhất thừa nhân quả. Cho nên Phật pháp cũng không thể rời nhân quả. Chính là pháp nhân duyên sanh. Cho nên Phật nhiều lần dặn dò đại chúng: Học Phật nhất thiết không nên chấp trước Phật pháp. Vì sao? Phật pháp là duyên sanh, bạn chấp trước là sai. Bồ Tát Mã Minh càng dạy chúng ta cụ thể hơn. Chúng ta nghiên cứu kinh, nghe pháp. Nghe pháp chính là nghe giảng kinh. Phải dùng thái độ gì? Lìa tướng ngôn thuyết, không nên chấp trước ngôn ngữ. Lìa tướng danh tự, không nên chấp trước danh tướng trong kinh điển. Lìa tướng tâm duyên, không nên suy nghĩ ý nghĩa gì trong kinh, không được nghĩ. Như vậy bạn mới có thể chân chánh đạt được nghĩa chân thật của Phật nói. Nghĩa chân thật là gì? Nghĩa chân thật là công đức trí huệ bát nhã vốn có của tự tánh. Đó là nghĩa chân thật bạn mới có thể đạt được. Nếu bạn chấp trước tướng ngôn thuyết, phân biệt ngôn thuyết, chấp trước ngôn thuyết, phân biệt danh tướng, chấp trước danh tướng, chính mình đang đoán ý nghĩa mà kinh điển muốn nói. Đó không phải là ý của Phật, đó là ý của bạn. Vậy chúng ta lại hỏi, ý của Phật là gì? Phật chẳng có ý gì cả. Ý của Phật chính là công đức trí huệ vốn có của tự tánh. Đó là ý của Phật. Nếu Phật có ý thì Phật không khác với phàm phu chúng ta. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Sau đó bạn học Phật, bạn mới khai ngộ, bạn mới có thể kế nhập cảnh giới của Như Lai. Nói thì rất dễ, chân chánh muốn tu rất khó vô cùng. Nguyên nhân ở chỗ nào? Nguyên nhân ở chỗ chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay nuôi dưỡng thói quen không tốt. Trong kinh thường nói tập khí phiền não. Chúng ta trong tất cả thời, tất cả chỗ, khởi tâm động niệm đều bị tập khí phiền não trói buộc. Bạn còn có cách gì nữa? Phật Bồ Tát độ chúng ta thế nào? Chúng ta ở đây thấy được Đa Văn Thiên Dương là Atula Dương. Atula là một loại trong bát bộ quỷ thần, thiện ít ác nhiều. Đa Văn Thiên Dương này có phải là Atula thật không? Không. Nếu là Atula thật, quyết định không thể tham dự Pháp hội Hoa Nghiêm. Pháp hội Hoa Nghiêm, người nào có tư cách tham gia? Mọi người học Phật đều biết, các Pháp thân đại sĩ trong 41 phẩm vị mới có tư cách tham gia Pháp hội này. Do đó chúng ta biết Atula Dương này là hóa thân của chư Phật Như Lai. Giống như trong Phẩm Phổ Môn nói, cần dùng thân Atula để độ. Bồ Tát Quan Âm liền hiện thân Atula mà nói Pháp. Cho nên Atula ở đây đều là hóa thân của Phật Bồ Tát, không phải thật. Là dùng thân phận này độ loại chúng sanh này. Loại chúng sanh này vừa mới giảng qua, thiện ít ác nhiều. Phật Bồ Tát muốn độ họ, nhất định phải hiện thân cùng loại, kết thành một khối với họ, để cảm hóa những chúng sanh này. Đây là phương tiện khéo léo hóa độ chúng sanh của Bồ Tát. Gọi là độ chúng sanh, chữ độ này ý nghĩa thế nào? Giúp chúng sanh hồi đầu, giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui, giúp đỡ chúng sanh thành tựu thiện đức trí huệ viên mãn cứu cánh. Độ là nghĩa như vậy. Độ bằng cách nào? Phật nói rất hay. Nguyên lý, nguyên tắc cao nhất Phật nói cho chúng ta, nói bốn chữ: khế lý, khế cơ. Ý nghĩa bốn chữ này sâu rộng vô cùng. Từ đó có thể biết hình thức không quan trọng, thực chất mới quan trọng. Vì sao nói hình thức không quan trọng? Phật Bồ Tát tùy loại hóa thân, bạn liền biết hình thức không quan trọng. Như Tổng thống S.A. Nathan của Singapore chúng ta, ông ta hiểu. Ông ta nói Phật Pháp không trọng hình thức mà trọng thực chất. Thế nào gọi là không trọng hình thức? Tùy loại quá thân. Đây chính là không trọng hình thức. Muốn đến nhân gian để giáo hóa nhân đạo, Phật Bồ Tát liền hiện thân người. Phật Bồ Tát muốn độ súc sanh, các ngài liền hiện thân súc sanh. Muốn độ ngạ quỷ, các ngài hiện thân ngạ quỷ. Đây chính là không trọng hình thức, tùy loại quá thân. Trong bộ kinh này, chúng ta thấy rất nhiều thiên thần quỷ thần. Chính là ý nghĩa này, chính là nói cho chúng ta hình thức không quan trọng, thực chất quan trọng. Thực chất là gì? Giảng kinh thuyết pháp, giúp đỡ chúng ta khai ngộ, giúp đỡ chúng ta hiểu rõ chân tướng của nhân sanh vũ trụ. Điều này quan trọng, đây là thực chất. Chúng ta hiểu được đạo lý này, thế xuất thế pháp đều không ngoài nguyên tắc này. Cho nên có người hỏi tôi, xã hội hiện đại có quân chủ, có dân chủ, có một đảng chuyên chính, có đa đảng, cái nào tốt? Cái nào cũng tốt. Vì sao? Là hình thức. Hình thức không quan trọng, quan trọng ở thực chất. Thực chất là gì? Người tốt. Nếu người này tốt, một đảng họ cũng tốt, đa đảng họ cũng tốt, chuyên chế họ cũng tốt, dân chủ họ cũng tốt. Nếu họ không tốt, phương thức gì họ cũng sẽ lợi dụng, cũng sẽ làm cho chúng sanh bị hại, bị khổ. Cho nên vẫn là Phật nói cao minh, phải khế cơ, khế lý. Lời này của Phật đúng là chúng ta tìm không ra một tơ hào sai suất. Nói đích xác là cứu cánh viên mãn. Địa cầu tuy không lớn, mỗi nơi do lịch sử quá khứ, văn hóa, phương thức sống không giống nhau, do đó cũng không thể dùng cùng một phương pháp. Dùng một phương pháp là không khế cơ. Địa phương nào đó thích hợp với quân chủ, địa phương nào đó thích hợp với dân chủ, địa phương nào đó thích hợp với chuyên chính, địa phương nào đó thích hợp với đa đảng chính trị. Bạn phải biết quán cơ. Xã hội an định phồn vinh, hòa bình thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc, quyết định ở bốn điều kiện. Bốn điều kiện này là giáo dục. Thứ nhất là giáo dục gia đình. Thứ hai là giáo dục học đường. Thứ ba là giáo dục xã hội. Thứ tư là giáo dục tôn giáo. Tôn giáo là gì? Một lần khi phỏng vấn ở Bắc Kinh, chúng tôi có được cơ hội ngày đêm ở cùng với chính tôn giáo lớn. Chúng tôi sống với nhau 16 ngày. Tôi nói với mọi người, Phật giáo là giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Tôn giáo của các bạn cũng vậy. Nghĩ kỹ, quan sát kỹ, mỗi một tôn giáo đều thuộc về giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Cho nên gọi là giáo dục tôn giáo. Bốn cây cột chống đỡ an định, hòa bình, hạnh phúc này giống như căn nhà. Bốn cây trụ này thiếu một cây, căn nhà này sẽ sụp đổ. và bốn loại giáo dục này. Giáo dục gia đình là gốc, giáo dục tôn giáo là viên mãn. Viên mãn cứu cánh là giáo dục tôn giáo, nhưng gốc là giáo dục gia đình. Vì thế, chúng ta sẽ có thể hiểu được căn nguyên loạn động của cả xã hội ngày nay nằm ở chỗ nào. Lúc nào thế giới này mới có thể khôi phục an định, khôi phục hòa bình, khôi phục trật tự? Điều này cần phải là tìm lại bốn loại giáo dục này, bạn mới có thể làm được. Đặc biệt khẩn cấp là giáo dục gia đình. Cho nên, người xưa nói rất hay: nhìn gia đình này của bạn có thịnh vượng không? Gia đình này của bạn có tiền đồ không? Nhìn cái gì? Không phải nhìn thấy bạn có quyền lực, bạn có địa vị, bạn có thế lực, bạn có của cải. Không phải, không nhìn những thứ này. Nhìn xem con cháu trong nhà của bạn có được giáo dục tốt hay không. Cùng một đạo lý, chúng ta quan sát xã hội, quan sát quốc gia này có tiền đồ hay không, phán đoán sự hưng suy của nó. Bạn sẽ thấy giáo dục mà nhân dân quốc gia này nhận là giáo dục gì. Nếu người người đều hiểu lý, đều như pháp, đều được thọ giáo dục tốt, thì tiền đồ dân tộc quốc gia này là vô lượng. Người Trung Hoa chúng ta được coi là khá may mắn. Quý vị đọc lịch sử đều biết, trên thế giới có bốn nền văn minh lớn. Đây là văn minh cổ đại truyền lại. Nhưng ngày nay, trong bốn nền văn minh này thì ba nền văn minh đã không còn, chỉ còn lại Trung Hoa. Trung Hoa vì sao không bị lịch sử đào thải? Do con cháu Trung Hoa đều thọ giáo dục của Thánh Hiền, cho nên truyền được 5.000 năm, vẫn đứng được ở thế gian này. Đạo lý nằm ở chỗ này. Hiện tại thực sự có nguy cơ. Nguy cơ từ đâu đến? Là tính tâm đã dao động đối với giáo dục của tổ tông xưa. Chúng ta đi tin vào cái của người ngoại quốc. Nếu dứt bỏ phương pháp xưa của tổ tông chúng ta mà đi học người ngoại quốc, văn minh Hoa tộc chúng ta chắc chắn sẽ bị lịch sử đào thải. Đây là điều không cách gì tránh khỏi. Hôm nay nói đến khôi phục trật tự xã hội, khôi phục hòa bình an định thế giới, vẫn còn một tin hy vọng. Đây là người Trung Hoa. Người Trung Hoa tuy tính tâm dao động đối với phương pháp xưa của tổ tông, nhưng dù sao vẫn còn có một chút trễ, học đến dễ dàng hơn người ngoại quốc nhiều. Chúng ta chú trọng giáo dục này, tăng cường giáo dục này, thế giới này sẽ có một tia sáng. Trung Hoa được cứu, thế giới liền được cứu. Trung Hoa không được cứu, thế giới sẽ phải hủy diệt. Tôi tuyệt đối không phải vì chúng ta là người Trung Hoa, phải đặc biệt khen ngợi Trung Hoa, quyết không có ý này. Chúng ta đứng trên lập trường rất khách quan, công bình mà nói. Những lời này đều có căn cứ lý luận. Trong Tán Tụng của Thiên Dương, câu thứ nhất nói: tội ác chúng sanh sâu đáng sợ. Lời này là thật. Chúng sanh ở đây là chỉ chúng sanh sáu đường. Trong sáu đường đặc biệt là chỉ người. căn nguyên của tội ác là gì? Trong giảng đường, chúng tôi thường nhắc nhở đồng học tự tư tự lợi, khởi tâm động niệm là ý niệm đầu tiên. Lợi ích của tôi, ích lợi của tôi, đây chính là tội ác sâu đáng sợ. Vì chính mình thì không thể không làm những việc tổn hại người khác. Tổn hại này có lớn, có nhỏ, có hữu ý, có vô ý. Hậu quả nghiêm trọng, rất ít người có thể ý thức tới. Một câu nói, một hành động, rốt ráo tạo thành hậu quả gì? Cần phải có đủ trí huệ chân thật. Nhà Phật thường nói, người mắt sáng mới có thể thấy được. Người thông thường chúng ta không dễ nhìn thấy. Chính mình càng mê hoặc điên đảo. Những người xuất gia chúng ta, tôi đưa ra một thí dụ, mặc trường bào, đắp cà sa. Ngôn ngữ của chúng ta không nhu hòa, hành vi chúng ta không đoan trang. Đây là việc nhỏ, đây là cá nhân tôi, không trở ngại gì cho người khác. Bạn không biết đâu, tổn hại bạn tạo ra, không cách gì có thể bù đắp. Tổn hại gì vậy? Đã phá hoại tăng đoàn. Người ta vừa nhìn vào, đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni đều là như thế. Thể diện của chư Phật Bồ Tát mất hết. Chư Phật Bồ Tát thì không sao, các ngài không tính toán. Sanh ra hậu quả gì? Nhưng rất nhiều chúng sanh trong thập pháp giới thấy được dáng vẻ này của bạn, khiến mất niềm tin đối với giáo huấn của Phật. Nói cách khác, khi bạn tạo khẩu nghiệp này là đã đoạn mất pháp thân huệ mạng của vô lượng vô biên chúng sanh. Bạn có nghĩ đến không? Nếu quả thực là một người thông minh lanh lợi, y giáo phụng hành, đoạn ác tu thiện, đây cũng là việc nhỏ. Khởi tâm động niệm kiểm thúc một chút, trước khi nói suy nghĩ cho kỹ. Cổ nhân đã dạy, nói năng ít, nhắm mắt nhiều, nhắm mắt dưỡng thần, nói nhiều hao hơi. Những người nói nhiều, phần nhiều là đoản mệnh. Điều này bạn kỹ càng có thể điều tra một chút. Người thọ mệnh dài nhất định nói năng ít. Người nói nhiều mà thọ mạng dài thì rất ít, bị tổn khí. Cho nên một chút hành thiện của chúng ta, y giáo phụng hành, đây là giác vàng lên mặt cho Phật. Chúng sanh thập pháp giới nhìn thấy bạn, đệ tử Phật không tệ, Phật dạy rất hay, chúng ta nên học theo Phật, làm đệ tử Phật. Bạn độ vô lượng vô biên chúng sanh. Cho nên tôi thường khuyên các đồng tu, khi chúng ta khởi lên một niệm, chính mình nhất định phải biết ý niệm này có nên khởi hay không. Ý niệm này có ích gì cho xã hội, cho đại chúng không? Nếu không có ích, ý niệm này không nên khởi. Tôi khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác, có ích cho xã hội, cho đại chúng, ý niệm này phải khởi. Đó là ý niệm thiện. Người với người, vì sao không thể chung sống hòa bình? Tội ác này sâu nặng đáng sợ. Chuyên thấy khuyết điểm của người khác, chuyên bới móc lỗi lầm của người khác, vậy làm sao có thể ở chung với người? Những điều Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta hoàn toàn tương phản với đây. Vậy chúng ta chuyên nhìn vào chỗ tốt của người khác, chỉ nhớ chỗ thiện của người khác, còn khuyết điểm và chỗ xấu của người khác không nên để trong tâm, quên hết chúng đi, làm cho tâm chúng ta là tâm thiện. Ý niệm là niệm thiện, hành vi là hành động thiện. Người thuần thiện, người này gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Từ đó có thể biết, làm người ác, làm người thiện đều trong một niệm của chính mình. Cho nên, phải nhớ căn nguyên của tội ác là tự tư tự lợi. Làm sao buông xuống tự tư tự lợi? Chuyển ý niệm này, tất cả vì xã hội, tất cả vì chúng sanh, tôi sống giữa thế gian này, sống một ngày cũng được, sống một giờ cũng được, không phải sống cho tôi, sống cho cả xã hội, sống cho tất cả chúng sanh, quyết không vì chính mình. Đây là chuyển từ trên căn bản. Tổ sư Đại Đức Thiền Tông Giáo Tông thường dạy chúng ta tu hành, tu từ căn bản. Căn bản chính ở chỗ này. Nhưng tập khí phàm phu quá nặng, chính mình không biết lỗi của mình. Một người thường phát hiện lỗi lầm của mình, trong Phật Pháp gọi người này đã giác ngộ, đã khai ngộ. Thế nào gọi là khai ngộ? Họ đã bắt đầu giác ngộ, biết lỗi lầm của mình. Chưa khai ngộ tức là không biết lỗi lầm của chính mình, chỉ nhìn thấy lỗi của người khác. Lỗi của người khác họ biết rõ, lỗi của chính mình thì không biết gì. Đây là đại bệnh của chúng ta. Chúng ta học Phật không thể thành tựu, nguyên nhân ở chỗ này. Vậy phải làm sao? Thấy lỗi lầm của người khác, chớ có để ý đến họ, lập tức hồi quang phản chiếu ta có hay không. Mượn người khác làm tấm gương, thấy chỗ tốt của người khác, nghĩ lại ta có chỗ tốt này hay không. Nếu có phải phát triển thêm, nếu không có lập tức học hỏi. Thấy lỗi lầm của người khác lập tức phản tỉnh chính mình có hay không, nếu có lập tức phải sửa. Nếu không có, quyết định sẽ không phạm lỗi lầm này. Đây là tứ chánh cần, nhà Phật nói trong 37 phẩm trợ đạo. Chúng tôi nói rõ một chút, nói cụ thể một chút, hy vọng các đồng học thường nhớ lấy. Tự tư tự lợi là căn nguyên của tất cả tội ác. Thị phi nhân ngã, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng đều là đại căn nguyên của tất cả tội ác. Chúng ta có thể nhận rõ 16 chữ này, chùi sạch 16 chữ này, bạn chính là Phật, bạn chính là Bồ Tát, bạn là thiên chân Phật viên mãn tròn đầy. Tội nghiệp không được tạo, tạo rồi nhất định có quả báo. Trung Hoa, ngoại quốc, người xưa, người nay đều thường nói, chúng ta hy vọng người khác đối đãi mình như thế nào? Trước tiên chúng ta phải đối đãi người khác như thế ấy. Suy bụng ta ra bụng người. Cái gì mình không muốn đừng làm cho người khác. Mà nhà Nho, nhà Phật nói, lời dạy của bậc Đại Thánh Đại Hiền thế xuất thế gian không nhiều, đơn giản dễ hiểu. Ngàn kinh muôn luận đều không ngừng lặp lại trình bày mấy câu này mà thôi. Nắm được cương lãnh, nắm chắc cương lãnh, đây gọi là khéo tu, khéo học, quyết định có thể thành thiện quả. Tiêu chuẩn thiện ác, Phật đối với người sơ học chúng ta nói rất rõ ràng. Thập thiện nghiệp đạo, đây là tiêu chuẩn. Tuy nói mười điều cảnh giới nghĩa thú trong mỗi điều đều sâu rộng vô cùng, không sát sanh. Trong điều đầu tiên cần phải đoạn dứt ý niệm tổn hại người khác trong tâm. Thiện này của bạn liền có gốc rễ. Cho dù có gặp sự quấy rầy của cảnh giới bên ngoài cũng không sanh tức giận. Bình thường hay gặp nhất là mũi kiến ruồi. Khi chúng đến quấy nhiễu, bạn có khởi tâm tức giận hay không? Bạn có giết chúng hay không? Trong tâm niệm Bồ Tát, chúng là chúng sanh, chúng cũng đi kiếm sống, đi kiếm ăn, chúng không phạm tội chết. Chúng ta hào hiệp bố thí chúng một ít, không hào hiệp cũng không thể giết hại chúng. Cần phải giác ngộ, chúng là một sanh mạng. Bạn giết chết nó, quả báo ấy quyết định không thể trốn tránh. Nghiệp này kết thúc trong A Lại Gia. Đến đời sau, kiếp sau, chúng thọ hết nghiệp báo, chúng sẽ chuyển thế làm người. Nghiệp báo chúng ta tạo ra nhiều, tương lai sẽ phải biến thành kiến, biến thành ruồi. Quan quan tương báo, không bao giờ xong. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên hiểu rõ đạo lý này, thông đạt chân tướng sự thật, bạn chắc chắn sẽ không làm những việc ác này. Không những không được giết, ngay cả ý niệm sát hại cũng không thể có, huống hồ có hành vi giết hại. Thật sự nuôi lớn chính mình một mảng từ bi. Từ bi là tánh đức. Trong bản tánh chân tâm của chúng ta vốn chính là từ bi. Chân thành, thanh tịnh, ái tâm bình đẳng, ái hộ tất cả chúng sanh, không trộm cắp. Chúng ta nói câu này rõ ràng hơn một tí. Tuyệt không thể có ý niệm chiếm lợi của người khác. Có một tơ hào ý niệm chiếm lợi của người khác cũng thuộc về trộm cắp. Phạm vi trộm cắp rộng lắm. Vì lợi cho mình, chiếm lợi của người khác, chiếm lợi của thường trụ, chiếm lợi của tập thể. Thí như điện thoại công cộng của tập thể, Bạn đầu cơ trục lợi, sử dụng điện thoại này không trả tiền. Đây là chiếm lợi của tập thể. Đừng cho rằng đây là việc nhỏ. Mấy đồng tiền này không là cái gì, nhưng tội này kết nặng. Bạn chiếm lợi của một người, chủ nợ tương lai bạn trả nợ là một người, dễ ứng phó. Nếu bạn chiếm của công, rắc rối lớn. Thí như trạm điện thoại này là của chính phủ. Tiền của chính phủ từ đâu ra? Là từ trong thu thuế của dân mà ra. Nói cách khác, bạn chiếm lợi của họ. Một lần gọi điện thoại không trả tiền, tuy chỉ có 3, 4 đồng, rất ít, nhưng chủ nợ của bạn thì không ít. Nhân dân cả quốc gia này đều là chủ nợ của bạn. Bạn tương lai có thể phiền phức lớn, trả từng người, bạn trả đến đời nào mới có thể trả hết nợ? Cho nên, thiết bị công cộng phải ái hộ. Thiết bị công cộng quyết định không thể coi thường tổn hại. Khinh thường tổn hại đều thuộc trong phạm vi trộm cắp. Dùng tâm khinh mạng chính là bạn không tôn trọng nhân dân khu vực này. Bạn đại bất kính với họ. Cho nên ở đây phải nói kỹ. Nói cho quý vị, nói không hết. Tài sản trong tự miếu càng không được lấy. Vì sao? Của thập phương thường trụ. Đạo tràng thập phương phạm vi kết tội khá lớn. Không phải một thế giới này, mà là thập phương thế giới. Cho nên, của công trong thường trụ, bạn hữu ý hay vô ý tổn hoại, chiếm cứ nó. Chủ nợ của bạn là tất cả học Phật tại gia, đồng tu xuất gia của mười phương ba đời. Số người này vô lượng vô biên. Cho nên Phật nói trong kinh, bạn phạm tội nặng, ngũ nghịch thập ác, Phật đều có cách cứu bạn. Bạn trộm cắp vật của thường trụ, tất cả chư Phật mười phương ba đời đều không cứu được bạn. Vì sao? Chủ nợ của bạn quá nhiều. Bạn biết yêu tiếc vật của thường trụ. Yêu tiếc là bạn tôn trọng thường trụ, là bạn tôn trọng tất cả người con Phật khắp hư không pháp giới. Quý vị phải hiểu, cũng trong một niệm này, một niệm giác là đại thiện, một niệm mê là đại ác. Trong quá trình học Phật của chúng ta, kinh nghe cũng không ít, Phật niệm cũng không ít. Vì sao lỗi lầm vẫn không chuyển được? Do tập khí quá nặng. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni từ bi đến cùng cực, không ngại phiền phức. Ngàn lần lặp lại, vạn lần lặp lại, lặp lại vô số lần, luôn muốn thức tỉnh chúng ta. Sau khi thức tỉnh, còn phải dặn đi dặn lại, từ bi đến cùng cực. Từ chỗ này chúng ta có thể lãnh hội được ân đức lớn của Phật. Câu này chúng ta phải nhớ kỹ, thật là đáng sợ. Chúng sanh này khẳng định chính là chính mình. Trong trăm ngàn kiếp không gặp Phật, đây là quả báo. Vì bạn có nghiệp chướng, cho nên bạn không gặp được Phật. quá khứ trăm ngàn kiếp chúng ta không gặp Phật, nếu gặp Phật vẫn còn ở đây sao? Không còn ở đây nữa. Nếu chúng ta không tu học tinh chuyên, vị lai trong trăm ngàn kiếp vẫn không gặp Phật. Gặp Phật có hai nghĩa. Trên tướng mà nói là gặp chư Phật Bồ Tát. Trên lý mà nói là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh mới là chân chánh gặp Phật. Thấy Phật về mặt sự không phải chân chánh thấy Phật. Thấy được tâm tánh mới là chân chánh thấy Phật. Chỗ này còn có một nghĩa. Thấy Phật, bạn mới tiếp nhận giáo huấn của Phật. Bạn mới có khả năng chuyển mê thành ngộ. Thấy Phật này chính là gặp chân thiện tri thức. Gặp được Phật Pháp chân chánh. Kinh điển ở đâu, chính là Phật Bồ Tát ở đó. Nhưng nếu chúng ta gặp được kinh điển, gặp được chân thiện tri thức, mà chúng ta không thể tiếp nhận giáo huấn, đó cũng là không thấy Phật, không được lợi ích chân thật giáo huấn của Phật Pháp. Nguyên nhân là gì? Là tội nghiệp quá nặng. Nhà Phật thường nói nghiệp chướng sâu nặng. Nghiệp chướng đã trở ngại chính mình. Vậy phải làm thế nào? Làm sao tiêu trừ nghiệp chướng? Khai phát trí huệ chân thật của tự tánh. Trong A Nan vấn Phật Các Hùng Kinh, Phật nói cho chúng ta điều kiện đầu tiên là thân cận minh sư. Phật nói không sai, nhưng sự thật rất khó. Minh sư ở đâu? Bạn không gặp được minh sư, đời này của bạn quyết định không thể thành tựu. Thầy là mấu chốt thành bại học Phật một đời của chúng ta. Tiêu chuẩn của thầy tốt là gì? Không ở nơi thầy ấy, mà ở nơi tính tâm của chính mình. Đối với thầy ấy, bạn có một phần tính tâm, bạn được một phần lợi ích. Có 10 phần tính tâm, được 10 phần lợi ích. Trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao nói rất hay. Có người thỉnh giáo với Ngài. Ngài nói một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Cho nên cùng một vị thầy, học trò của họ rất nhiều, có một số thành tựu, có một số không thành tựu, thậm chí có một số còn tạo ác, phản bội thầy. Đó đều là sự việc của cá nhân. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Cho nên tiêu chuẩn để thân cận thiện tri thức là thân cận vị nào mà trong tâm mình ngưỡng mộ, tôn kính thầy, bạn sẽ có thành tựu. Bạn ngưỡng mộ họ, tôn kính họ, bạn sẽ hoàn toàn nghe lời chỉ bảo của họ, vâng theo 100%, bạn chắc chắn có thành tựu. Cho dù thầy có tốt đến mấy, là Phật Bồ Tát chuyển thế tái lai đi nữa, mà bạn không có tín tâm với họ, những gì họ giảng dạy bạn không y giáo phụng hành, thì cũng là uổng công. Điều này thông thường chúng ta nói, bạn không có duyên phần với họ. Cái duyên mà Phật Pháp nói rất viên dung. Cả đời tôi, trong thời gian cầu học, tôi có ba thầy giáo. Vị thứ nhất là tiên sinh Phương Đông Mỹ. Ngày xưa tôi học triết học với ông ta. Ông ta đã dắt tôi vào cửa Phật. Lần này chúng tôi đến tham quan Trung Hoa. Cục tôn giáo xếp cho chúng tôi đến núi Nga Mi. Tôi vốn không biết trước. Sau khi đến thành đô, nghe nói có núi Nga Mi, trong hành trình này tôi vô cùng hoan hỷ. Tôi nói, đó là quê hương của tôi. Nhân duyên học Phật của tôi có quan hệ mật thiết với núi Nga Mi. Năm xưa, Phương tiên sinh giảng bài cho tôi. Mục cuối cùng là triết học kinh Phật. Tôi thỉnh giáo với cụ, triết học kinh Phật của thầy từ đâu đến? Ông ấy nói với tôi, trong thời kỳ kháng chiến, ông ta dạy học ở Đại học Trung ương. Lúc ấy Đại học Trung ương ở Trùng Khánh. Có một lần ông ấy bị bệnh, dưỡng bệnh ở núi Nga Mi. Ông ấy nói trên núi không có báo, cũng không có tạp chí, không có bất cứ cái gì ngoài kinh Phật, không có gì để đọc. Cho nên ngày ngày xem kinh Phật, càng xem càng có ý vị. Ông ta học Phật ở đây, rồi lại phát hiện kinh Phật là triết học cao nhất trong tất cả triết học, nhất là kinh Hoa Nghiêm. Ông ấy tán thán Hoa Nghiêm là Phật học khái luận hay nhất trên toàn thế giới. Ông ấy nói rất cụ thể, trong bộ kinh này có lý luận viên mãn, có phương pháp tỉ mỉ chặt chẽ, 53 tham cuối cùng còn hàm chứa biểu diễn. Biểu diễn cho bạn xem. Trên thế giới không tìm ra loại sách giáo khoa thứ hai giống phương pháp này. Ông ta giới thiệu Phật Pháp cho tôi. Phật Pháp của ông ta bắt đầu từ núi Nga Mi. Cho nên lần này có cơ hội đến chùa Vạn Niên núi Nga Mi, đảnh lễ tượng đồng Bồ Tát Phổ Hiền. Bức tượng đúc này rất trang nghiêm. Trước đây chúng tôi chỉ thấy trong hình ảnh. Lần này có cơ hội đi tham phỏng này, đó cũng là cảm ứng. Chúng tôi đang giảng bộ kinh này, tôi cầu nguyện Bồ Tát Phổ Hiền gia trì. Nhưng những người học triết học với Phương tiên sinh rất nhiều. Thành tựu của chúng tôi khác nhau. Vì sao? Do tâm cung kính của học trò đối với thầy khác nhau. Sau khi tôi biết Phật Pháp, cơ duyên rất tốt. Có bạn bè giới thiệu cho tôi, quen biết Đại sư Chương Gia. Đại sư rất từ bi, phương pháp dạy học cực kỳ cao minh. Tôi theo Ngài học 3 năm, tiếp thọ chỉ dạy của Ngài. Căn bản Phật học của tôi được xây đắp trong 3 năm ấy. Quý vị biết đấy, những người thân cận Đại sư Chương Gia nhiều lắm. Tôi có được chút ít thành tựu vì nguyên nhân gì? Do tôn sư trọng đạo. Tôi tin sâu, không nghi ngờ thầy, y giáo phụng hành. Sau khi Đại sư Chương Gia viên tịch, tôi thân cận cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Dưới tòa ngài 10 năm, không có gì khác, chỉ biết nghe lời, tôn kính, trong tâm ngưỡng mộ, tôn kính. Cùng lúc ấy, người khác nói tôi không nghe theo, không tiếp thọ, thầy giảng tôi liền tiếp thọ, liền tin tưởng. Pháp thế xuất không có ngoại lệ. Bạn muốn thành tựu, bạn phải thân cận thiện tri thức. Và thái độ khi thân cận thiện tri thức, trong Tứ Thập Hoa Nghiêm, Đại sư Thanh Lương giảng rất rõ ràng, rất minh bạch. Đây là đạo làm thầy mà người xưa nói. Đạo lý trong đây giữa thầy và trò, bạn hiểu rõ ràng, y giáo phụng hành, nào có lý không thành tựu. Nghiệp chướng nặng đến mấy cũng có thể tiêu trừ được. Nghiệp chướng nào cũng tiêu trừ được, chỉ cần bạn chịu y giáo phụng hành thì liền cảm ứng, gặp chân thiện tri thức, thọ giáo huấn của thiện tri thức, thật sự nỗ lực đoạn ác tu thiện, chuyển mê thành ngộ, tự nhiên siêu phàm nhập thánh. Cho nên tội ác sâu nặng này tuy rất đáng sợ, nhưng không phải không cứu được. Phật Bồ Tát vẫn cứu hộ. Phiêu lưu sinh tử thụ chúng khổ. Câu này là nói về quả báo. Câu thứ nhất là nói về nguyên nhân của tội. Nhân tạo tác tất cả tội ác. Câu thứ hai nói về duyên. Trăm ngàn kiếp không gặp Phật, không gặp thiện tri thức, không có ai dạy bạn. Thiện nhân, thiện duyên đều không có. Nhân ác rất sâu dày. Duyên ác trong xã hội hiện tại này, cảnh giới sáu căn chúng ta tiếp xúc đều là duyên, thì làm sao không tạo ác nghiệp? Đã tạo ác nghiệp, phiêu lưu sinh tử, đây chính là khổ chịu luân hồi sanh tử trong sáu đường. Luân hồi trong sáu đường là dẫn nghiệp. Ác nghiệp đang dẫn bạn đi, mình không làm chủ được. Những thứ mà một đời này chúng ta thọ nhận, nhà Phật gọi là bát khổ: sinh lão bệnh tử, ái biệt ly, quán tăng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thịnh. Đây là chịu các khổ. Nhưng chúng ta phải biết, những thứ một đời chúng ta nhận chính là nghiệp nhân đời trước tạo. Nhân duyên thành thục, quả báo hiện tiền. Cho nên người giác ngộ trước mắt, cho dù chịu khổ báo nhiều bao nhiêu, họ biết rõ đây là nghiệp cảm của chính mình, tuyệt không quán trời trách người. Nghiệp này liền tiêu mất. Người không rõ lý, người không có thầy dạy bảo, họ mê hoặc, họ không cam nhận chịu khổ báo này, luôn cảm giác rằng người này có lỗi với họ, người kia có lỗi với họ, Phật Bồ Tát có lỗi với họ, ông trời có lỗi với họ, đều là người khác sai. Mình đâu đâu cũng đúng. Nghiệp ác này thâm sâu, khổ báo đời sau càng nghiêm trọng hơn đời này. Người ta nếu không giác ngộ, khả phố là thật sự đáng thương, đáng sợ. Ngày càng đi xuống, một đời so với một đời rơi xuống đọa lạc, họ không thể đi lên. Đây mới là thật sự sợ hãi. Cho nên giáo dục quan trọng hơn bất cứ gì. Phật Pháp là giáo dục trí huệ chân thật, là giáo dục chí thiện. Chúng ta gặp được là may mắn lớn. Hằng ngày đọc khai kinh kệ, trăm ngàn vạn kiếp khó được gặp. Câu này là thật, không phải giả. Không nên cho rằng ngày nay chúng ta gặp Phật dễ dàng như thế, cảm thấy không khó. Bạn thử nghĩ một chút. Không cần nghĩ quá nhiều. Bạn thử nghĩ khu vực Singapore này, 3 triệu nhân khẩu, có mấy người có thể đến đây nghe kinh? Bạn liền hiểu không dễ gặp được. Ngay trong thành phố này, họ còn không nghe nói ở đây có người giảng kinh. Đây chính là chúng sanh phước bạc. Không có duyên nghe Phật Pháp, chúng ta có duyên nghe được, chính là điều trong Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh nói. Chúng ta nhờ vào phước đức trong đời quá khứ mới gặp được duyên này. Trong đời quá khứ không có thiện căn phước đức sâu dày, không gặp được. Gặp được còn không tin, gặp được còn không thể y giáo phụng hành. Đây là chúng ta nghiệp chướng quá nặng. Nguyên nhân ở chỗ này, nghiệp nhân quả báo vô cùng phức tạp. Nhưng chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, gọi là trong cửa Phật không bỏ một người. Mắt thịt phàm phu chúng ta không nhận ra, Phật rõ biết. Phật giảng dạy bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, di cứu thị đẳng. Thị đẳng chính là tất cả chúng sanh. Phật hưng thế, hưng là xuất hiện. Phật xuất hiện ở nhân gian để làm gì? Để cứu những chúng sanh khổ nạn này. Ra đời vì việc này, không vì chính mình. Chúng ta hiểu rõ rồi, giác ngộ rồi, nên học Phật. Học Phật vì tất cả chúng sanh, không vì chính mình. Học tập bằng tâm thái này, tiến độ của bạn sẽ rất nhanh. Dũng mãnh tinh tấn mà nhà Phật nói. Chúng ta rất muốn dũng mãnh tinh tấn mà tinh tấn không nổi. Là vì sao? Chúng ta không phát tâm vì chúng sanh, vì Phật Pháp không phát tâm này. Vẫn là vì mình, vẫn là tự tư tự lợi. Cho nên tinh tấn này đề khởi không lên được. Chân chánh phát tâm, tự nhiên liền dũng mãnh tinh tấn. Tự nhiên trong đây được chư Phật hộ niệm, được oai thần bổ nguyện của Di Đà gia trì, được trời rồng thiện thần ủng hộ, chư Phật Bồ Tát, trời trong thiện thân đều chí công vô tư. Họ đối sự không đối nhân. Bạn chân thật phát tâm, chân thật tu hành, các ngài sẽ chân thật ủng hộ. Nếu bạn hư tình giả ý, họ sẽ không chú ý tới bạn. Ngày ngày nhớ tới họ, ngày ngày cúng dường họ, họ cũng sẽ không quan tâm. Các ngài không phải là quan tham, cũng không phải là phường ô lại. Bạn có nịnh bợ họ, hối lộ họ thế nào cũng chẳng có ích gì. Chân chánh phát tâm, chân chánh hiếu học, chân chánh y giáo phụng hành, tự nhiên chiêu cảm. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Người chân chánh tu hành, Ấn Quang Đại Sư là một tấm gương tốt cho chúng ta. Trong Phật đường của ngài chỉ thờ một tượng Phật A Di Đà, không có bất cứ thứ gì khác. Chư Phật cũng hộ niệm ngài, chư Bồ Tát cũng bảo hộ ngài, thần hộ pháp cũng chiếu cố ngài. Hoàn toàn không phải nói ngài không thờ Bồ Tát, Bồ Tát liền không đến; không thờ thần hộ pháp, hộ pháp liền không đến. Không có việc này. Chúng ta ngày ngày đang vọng tưởng. Trong Phật đường thờ đủ các hình tượng Phật Bồ Tát, tôn tượng Phật Bồ Tát nào không thờ sẽ mắc tội. Đây đều là tâm vọng tưởng, đều là tự tư tự lợi, tham sân si mạng, danh văn lợi dưỡng không buông bỏ. Nói là buông xuống nhưng không làm được. Thấy bạn bày trí trong Phật đường thì biết bạn không buông xuống được. Chúng ta học Phật phải biết học từ đâu. Bài kệ này của Đa Văn Thiên Vương hay lắm. Chúng ta phải thường đọc, đọc nhiều. Tốt nhất là nên thuộc lòng. Lúc nào cũng nghĩ tới bài kệ này, nâng cao cảnh giác của mình. Tất cả thời, tất cả chỗ, cảnh thuận, cảnh nghịch, thiện duyên, ác duyên, chỉ cần rõ lý, bạn sẽ không động tâm. Chân chánh có thể làm được tùy duyên mà không phan duyên. Bồ Tát Phổ Hiền dạy cho chúng ta: hàng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Hai câu này hay lắm. Tất cả đều tùy thuận, tùy duyên tiêu nghiệp cũ, không tạo lại nghiệp mới. Cái ác của chúng ta liền có thể đoạn tận, thiện lành của chúng ta liền có thể viên mãn. Thế Tôn còn có một câu giáo huấn rất quan trọng, có lợi ích lớn đối với tu học của chúng ta. Đó chính là trong hành trì đời sống hàng ngày, không cho phép có một chút bất thiện xen tạp. Câu này rất quan trọng. Chúng ta ngày ngày tu thiện, hành thiện, niệm Phật tụng kinh, vẫn có bất thiện xen tạp vào trong, cho nên công đức của chúng ta không thể thành tựu. Trước đây, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói, chúng tôi ở dưới hội của ông ấy, câu nói này nghe đến mấy ngàn lần. Ông ấy dùng tỷ dụ nói, trong đề hồ trộn lẫn thuốc độc. Chúng ta tu hành giống như đề hồ. Niệm tự tư, tham sân si mạng của chúng ta chính là thuốc độc. Tuy ngày ngày đang tu hành, bên trong trộn lẫn những thứ này vào trong, cho nên không thể thành tựu. Đây là thuyết minh vì sao người thời xưa, chúng ta xem Cao Tăng truyện, xem Cư Sĩ truyện, Thiện Nữ Nhân truyện, bốn chúng đồng tu xuất gia, tại gia, thời xưa tu hành 3 năm, 5 năm, họ liền có thành tựu. Thành tựu thấp nhất là phiền não nhẹ, trí huệ trưởng, phước báo hiện tiền. Đây là thành tựu thấp nhất. Thành tựu cao là phá mê khai ngộ, sanh tử tự tại. Khi giảng sanh, biết trước giờ đi, nói đi là đi. Thời gian bao lâu? Xem trong truyện ký ghi chép, từ khi nghe pháp đến lúc thành tựu cũng không qua 3 năm, 5 năm, không dài. Vì sao người thời đó làm được, ngày nay chúng ta làm không được? Nguyên nhân làm không được là do chúng ta trong đề hồ trộn thuốc độc. Họ thành tựu được, trong đề hồ của họ không có trộn thuốc độc. Nguyên nhân chính ở chỗ này. Ngày nay chúng ta tu hành, bất kể dùng công phu gì, đều trộn lẫn danh văn lợi dưỡng, trộn lẫn thị phi nhân ngã, tham sân si mạng. Cho nên tu mấy chục năm, tu cả đời vẫn không thành tựu. Chúng ta phải nắm rõ, minh bạch sự việc, chân tướng sự thật này. Không bao giờ trộn lẫn nữa. Nếu vẫn trộn lẫn thì thật đáng thương, đời này uổng phí rồi. Đời sau kiếp sau lại phải tiếp tục luân hồi sanh tử. Đáng tiếc biết bao. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Đây là điều Phật thường nói trong kinh, là lời thật. Chúng ta được thân người, gặp Phật pháp rất khó, rất khó. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói, vô lượng kiếp đến nay hiếm có khó gặp. Đời này của chúng ta đã gặp. Gặp được nếu không trân trọng, không quý trọng, đáng tiếc lắm thay. Biết bao người muốn gặp mà không gặp được. Ngày nay chúng ta gặp được, chúng ta coi thường lãng phí như vậy, vậy không phải là tội lỗi sao? Ở đây đặc biệt phải noi theo Phật Bồ Tát Di Cứu Thị Đẳng. Phật đã ra đời, chúng ta phải noi theo Phật Bồ Tát, phải học theo Phật Bồ Tát. Chính mình không những y giáo phụng hành, còn phải giúp đỡ tất cả chúng sanh hữu duyên. Những chúng sanh hữu duyên nào? Tất cả chúng sanh đều hữu duyên, nhưng duyên có hơn kém bất đồng. Chúng ta phải rõ. Loại thứ nhất, những chúng sanh duyên thành thục. Thế nào gọi là thành thục? Chịu nghe, vừa nói họ liền tin theo. Họ không hoài nghi, họ có khả năng y giáo phụng hành. Loại chúng sanh này gọi là duyên đã chín. Họ chắc chắn được sanh tịnh độ. Đời này của họ vĩnh viễn thoát luân hồi, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật. Đây là chúng sanh căn thục. Chuyển ý niệm rất nhanh. Loại thứ hai, căn chưa thành thục. Bạn nói với họ, họ hoan hỷ, họ nghe cũng hiểu, nhưng họ không làm được. Đây là chúng sanh căn chưa thục. Loại thứ ba, không có thiện căn. Người không có thiện căn thì giúp họ trồng thiện căn. Phương pháp trồng thiện căn rất nhiều. Phương pháp hay nhất là chính mình như pháp tu hành, làm một tấm gương tốt, mẫu mực tốt, để người khác nhìn thấy mình đi đứng, nằm ngồi, nói, nín, động, tỉnh, liền sanh tâm cung kính, thì bạn đã độ họ. Họ cung kính bạn, họ liền kính Phật Pháp. Bạn là đệ tử Phật, bạn đã được sự giáo dục của Phật. Giáo dục của Phật tốt như vậy, như vậy khiến người tôn kính. Cho nên, nhất cử nhất động, khởi tâm động niệm của chúng ta không thể không lưu ý. Không được có lỗi lầm với Phật Bồ Tát, không được có lỗi lầm với Đại Đức Tổ Sư, không được có lỗi lầm với lục đạo chúng sanh. Người chưa thành thục, chưa có thiện căn, giúp họ trồng thiện căn. Cư sĩ tại gia chúng ta đi ra ngoài cầm sâu chuỗi trên tay, đều là giúp người trồng thiện căn. Người ta nhìn thấy bạn, người này học Phật, ý niệm về Phật rơi vào A Lại gia thức của họ, giúp họ trồng hạt giống Phật. Dùng Singapore này nóng, không có bốn mùa, chỉ có mùa hè. Chúng ta mặc đồ rất mỏng, đi ra ngoài mặc chiếc áo thun. Bây giờ áo thun in hình Phật, in danh hiệu Phật, A-di-đà Phật. Áo này mặc đi rất tốt, đi một vòng không biết độ cho bao nhiêu người. Đây đều là những phương tiện thiện xảo. Cho dù chính mình niềm tin chưa đủ, cũng đã độ không ít người. Phương tiện có nhiều môn, quy nguyên chỉ một đường. Người có thiện căn nhưng chưa thành thục, nếu gặp được khuyên họ nghe kinh nhiều. Những người đã thành thục, giúp họ giảng sanh làm Phật. Đại Từ Bồ Tát nói rất hay, nếu trong đời này của chúng ta chân chánh giúp được hai ba người giảng sanh, còn hơn chính bạn tu hành. Cao hơn ở chỗ nào? Hai ba người giảng sanh này, đến khi thọ mạng của chính ta hết, công phu của ta còn kém một chút, e sợ ta giảng sanh không được. Nhưng những người đã giảng sanh này sẽ nói với Phật A-di-đà, chúng con đến thế giới Cực Lạc là nhờ sự giúp đỡ của ông ấy. Bây giờ thọ mạng của ông ấy sắp hết, kéo tay Phật A-di-đà, chúng ta hãy lập tức đi tiếp dẫn ông ấy. Cho nên bạn giúp đỡ người khác, người giảng sanh càng nhiều, tương lai bạn giảng sanh càng nắm chắc. Vì sao? Bạn bè ở Tây Phương Cực Lạc nhiều, người quan tâm nhiều. Người đồng tâm này, tâm đồng lý này. Cho nên nhất định chính mình tu tập cho thật tốt, còn phải giúp đỡ người khác tu hành. Phương pháp để giúp đỡ người khác tu hành quan trọng nhất là chính mình phải y giáo phụng hành, phải làm tấm gương học Phật tốt nhất. Tại gia phải làm tấm gương tốt cho người tại gia, xuất gia phải làm tấm gương tốt cho người xuất gia, đạo tràng phải làm tấm gương tốt cho tất cả đạo tràng. Đây chính là học di nhân sư, hành di thế phạm. Hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi chỉ giảng đến đây.